4 năm trung cấp và 4 năm học viện. Sau này tốt nghiệp là tốt nghiệp trung cấp học viện xong, đi về đi an cư ở chùa thầy 2 năm và ở trên trường hạ Thuần Nghệ cũng 2 năm. Thì tất cả những cái trường hạ mà chúng tôi được đi học và đi an cư đi hạ ngày xưa đều tụng kinh A Di Đà ngày hai thời. Từ năm 97 chúng tôi đi tổng tăng an cư ở chùa Giang Xá ở ngoài Đức Giang, ngoài Trạm Trôi, Hoài Đức Hà Tây ngày xưa, bây giờ là Hoài Đức Hà Nội. Ngày xưa chúng tôi lần đầu tiên chúng tôi đi tổng tăng an cư là ở Trường Hải, cũng ngày hai thời tụng kinh A Di Đà. Rồi sang năm thứ hai được đi an cư, đó là cái trường hạ Mỗ Lao, cái trường trung cấp Phật học Hà Tây ngày xưa và bây giờ là trường trung cấp Phật học Hà Nội, văn học phòng 2 của trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội bây giờ. Khi chúng tôi đi học ở đó, ngày cũng hai thời tụng kinh A Di Đà, trưa và tối. Rồi kế tiếp là 4 năm học viện Phật giáo Việt Nam ngoài chùa Quán Sứ, từ năm 2002 đến 2006 thì ngày cũng hai thời kinh trưa và kinh chiều, cũng tụng kinh A Di Đà như vậy. Sau này đi về đi ăn cứ 2 năm ở chùa thầy ở Quốc Oai Hà Nội, cũng tụng kinh A Di Đà như thế. 2 năm đi ăn cư ở trường hạ Thuần Nghệ ở Sơn Tây thì cũng tụng kinh A Di Đà hai thời sáng tối như vậy. Và chúng tôi mới nói với các quý vị là hầu như tất cả các trường hạ và đại đa số các chùa ở miền Bắc chúng ta đều lấy kinh A Di Đà là một bộ kinh căn bản, một bộ kinh thiết yếu để tăng ni và tín đồ Phật tử thọ trì đọc tụng hàng ngày. Mấy năm nay thì có các quý thầy ở trong Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt của Đại lão Hòa thượng Thanh Từ đi ra để xây dựng một số các thiền viện ở miền Bắc chúng ta, như Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, Thiền viện ở bên Đông Anh và một số các thiền viện ở các tỉnh thành phía Bắc. Thì các cụ do tu theo thiền tông cho nên các cụ không có tụng kinh A Di Đà, cũng không cầu sinh tịnh độ. Thì ngoài những cái hệ thống thiền viện đó ra là các chùa không tụng kinh A Di Đà thôi, còn gần như tất cả các hệ thống chùa chiền có tăng ni chủ trì cũng như không có tăng ni chủ trì ở miền Bắc chúng ta, có tăng ni thì tăng ni là người thọ trì đọc tụng, không có tăng ni thì tín đồ Phật tử và bà con nhân dân là những người cử ra một số những người trong chùa đó cũng thường là tụng kinh A Di Đà tại ngôi chùa của địa phương. Cho nên chúng ta biết rằng bộ kinh A Di Đà là một bộ kinh rất là gần gũi với Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt là các ngôi chùa, các tổ đình ở khu vực phía Bắc của chúng ta. Vì chúng ta biết là ở cái thời mạt pháp này, y kinh, y luật, y Phật sở chế, y kinh, y giáo, y lời Phật, lời tổ hướng dẫn và chỉ dạy, chúng ta thấy là pháp môn tịnh độ cái thời mạt pháp này được nở rộ, được đơm hoa kết trái. Ở Việt Nam chúng ta từ thời nhà Trần về trước thì phần lớn là tu theo thiền tông. Phật giáo Việt Nam từ thời nhà Trần trở về trước phần lớn tu theo là thiền tông. Sau thời nhà Trần, đặc biệt là đến thời nhà Hậu Lê, chúng ta biết là phần lớn là thiền và tịnh được kết hợp song tu, gọi là thiền tịnh song tu. Thiền tịnh song tu. Và càng gần đây thì chúng ta mới thấy rằng thì tịnh độ được rất nhiều tăng ni và tín đồ Phật tử thích Phật ở Việt Nam chúng ta nói chung và đặc biệt khu vực miền Bắc chúng ta nói riêng. Chúng tôi nói là ngoài cái hệ thống thiền phái Trung Lâm Yên Tử của Hòa Thượng Thanh Từ ra và một số những vị tu theo thiền của Hòa Thượng Nhất Hạnh ra, miền Bắc chúng ta gần như là đại đa số là tu theo Tịnh Độ Tông, lấy Kinh A Di Đà là nền tảng, là kim chỉ nam để mà tu hành. Cho nên ở đây á, chúng ta biết là không chỉ miền Bắc chúng ta mà kể cả miền Nam, vì Hòa Thượng Giác Linh Cố Hòa Thượng Thiền Tâm là đệ nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, ngài ở miền Nam, ngài xuất gia ở miền Nam, hành đạo ở miền Nam và vãng sinh nhập Niết Bàn cũng ở miền Nam. Nên chúng ta thấy các thời khóa mấy chục năm về trước của chư Tôn Đức Tăng Ni, các chốn Tổ Đình, các chốn Tùng Lâm, Đại Già Lam, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Tịnh Thất Niệm Phật Đường ở trong miền Nam, các ngài cũng thời khóa cũng thường lấy Kinh A Di Đà. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là tổ cũng dẫn Kinh A Di Đà để mà khuyến phát tăng ni Phật tử thời hào học chúng ta phải giữ vững cái niềm tin đối với lời Đức Bản Sư chúng ta đã chỉ dạy. Vì vậy mà đây tổ mới nói dẫn cái đoạn Phật nói ở trong Kinh A Di Đà để mà sách tấn nhắc nhở chúng ta như thế này. Nói Đức Bản Sư là lúc đó đôi ba phen, Đức Bản Sư đôi ba phen tức là hai ba lần, đôi ba phen tức là hai ba lần, hai ba lần nhắc nhở về lòng tin. Nhắc nhở ai? Thời đó thì Đức Phật nhắc nhở Tôn giả Xá Lợi Phất, vì Tôn giả Xá Lợi Phất là đương cơ để cho gì? Để cho Phật thuyết bộ kinh ấy, có thể nói là như vậy. Và cho nên Đức Phật kêu Tôn giả Xá Lợi Phất. Đây chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất cũng như là chính đang bảo thì tất cả chúng ta ngồi đây và tất cả những người có duyên gặp Phật pháp, và đặc biệt là gặp được pháp môn Tịnh Độ, đây là một cái nhân duyên thù thắng, không phải là một đời một kiếp, không phải là dùng một chút ít thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể nghe tin và hiểu được pháp môn Tịnh Độ đâu. Vì hôm qua chúng ta học này, đây là một gì? Là một pháp đại thừa, đây là một pháp môn đại thừa rộng lớn, cho nên là phải có niềm tin mới vào được. Dùng cái trí tuệ hiểu biết của thế gian là không thể nào mà biết được, mà phải dùng cái đức tin, tin vào lời Phật Thích Ca nói là chân thật, không dối, không hư, không vọng, không lừa gạt chúng ta. Cho nên ở đây tổ mới dẫn cái đoạn kinh này, Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất là gì? Cho nên Xá Lợi Phất, các ông phải nên tin nhận lời ta và lời của chư Phật đã nói. Đức Phật khuyên Xá Lợi Phất nên tin lời ta. Ta ở đây chính là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất phải tin lời nói của ta và lời của các Đức Phật đã nói. Các Đức Phật đã nói là các Đức Phật nào? Đó chính là gì? Sáu phương Phật theo bản dịch của ngài Kiêu Ma La Thập, và mười phương Phật theo bản dịch của ngài Trần Huyền Trang. Chúng ta biết là kinh A Di Đà cũng có năm sáu nhà dịch giả từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Quốc, nhưng có hai bản dịch nổi tiếng nhất, đó là bản cựu dịch. Bản cựu dịch tức là bản dịch của ngài Kiêu Ma La Thập, và bản tân dịch tức là bản dịch của ngài Trần Huyền Trang. Hai bản dịch đấy gọi là bản cựu dịch và tân dịch. Từ ngài Trần Huyền Trang thế kỷ thứ 6 sau công nguyên trở về sau, tất cả những dịch thuật từ tiếng Phạn văn sang Hán văn đều gọi là tân dịch. Từ ngài Trần Huyền Trang trở về trước thì đều gọi là cựu dịch. Cựu tức là cũ, tân tức là mới. À, đây cũng nói thêm để chúng ta biết như vậy. Cho nên hai bản Kinh A Di Đà tân dịch và cựu dịch đấy, một bản thì nói về sáu phương Phật, đó chính là bản của Đại Cư Ma La Thập. Vì chúng ta biết mà, nếu mà nói đến sáu phương, phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, thượng phương, hạ phương, vậy cũng đã đủ rồi. Vì có thể là đây có thể là không phải là bản tiếng Phạn là không có mười phương Phật, hay cũng chẳng phải là ngài Trần Huyền Trang mà thêm vào bốn phương nữa. Nên chúng ta biết là các bậc tiền hiền cổ đức ngày xưa, các ngài đã tính toán kỹ rồi, suy nghĩ rồi, đắn đo kỹ rồi. Nếu mà dịch hết cả mười phương ra, phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, thượng phương, hạ phương rồi á, lại còn nói bốn phương bàn là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc nữa, thì nó nhiều quá, nó rườm rà quá. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu được bản dịch của ngài Cư Ma La Thập, tuy chỉ dịch có sáu phương, nhưng chúng ta cũng phải hiểu là đây là tiêu biểu pháp. Sáu phương này là tiêu biểu gì? Cho cả mười phương, cộng thêm Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc là mười phương. Sáu phương ấy, cộng thêm bốn phương vàng nữa là mười phương. Còn bản dịch của ngài Trần Huyền Trang sau này, sau 17 năm đi sang Ấn Độ để cầu Pháp, cả đi, cả học và cả về là mất 17 năm. Cái chuyến du học của ngài Trần Huyền Trang ở nhà Đường bên Trung Quốc là mất 17 năm. Thì chúng ta mới thấy là đi về ngài cũng dịch là bản kinh của ngài, bản kinh A Di Đà này. Nhưng mà ngài dịch ra là mười phương. Nhưng mà chúng ta thấy Phật giáo Trung Quốc, Việt Nam chúng ta và một số nước tu ở tịnh độ tông thường là thích thọ chỉ đọc tụng cái bản dịch của ngài Cư Ma La Thập hơn, vì nó ngắn gọn hơn, xúc tích hơn, văn phong này là dễ đọc hơn, mà ý nghĩa thì tất nhiên thì như nhau cả, nhưng mà văn phong thì gọn gàng hơn. Chỉ riêng cái mười phương Phật của ngài Trần Huyền Trang và sáu phương Phật của ngài Cư Ma La Thập đã cho chúng ta thấy rằng một phần ngài Cư Ma La Thập đấy thì cắt bớt những cái phần rườm rà đi để gọi là cô đọng lại thành cái tinh túy, thành cái cốt tủy của bộ kinh này, bộ kinh A Di Đà. Giống như chúng ta biết là cái bộ Đại Bát Nhã mà 600 quyển, hơn 600 quyển Đại Bát Nhã. Nhưng sau này ngài Trần Huyền Trang, ngài thấy rằng nếu mọi người mà đọc, chẳng mấy người mà có trí tuệ, có thời gian, có điều kiện mà đọc hết cả mấy trăm quyển bộ Bát Nhã đó cả. Cho nên chúng ta thấy ngài dịch và cho rút xuống có hơn trăm chữ thôi. Đó chính là Bát Nhã Tâm Kinh. Đó chính là Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh chính là cốt tủy của bộ Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đó chính là cốt tủy, là tinh túy nhất của bộ kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đức Thế Tôn của chúng ta đã phải dày công, dày sức, bỏ rất nhiều thời gian. Thời gian đấy thì trong thiên thai phán giáo của ngài Thiên Thai Tí Giả Đại Sư nói là riêng bộ kinh Bát Nhã Đức Phật giảng thuyết trong vòng 22 năm. Chúng tôi nhớ 22 năm, 22 năm Đức Phật giảng về bộ kinh Bát Nhã. Cho nên trong cái bài kệ phán giáo của Thiên Thai Tông của ngài Trí Giả Đại Sư, ngài dùng cái bài kệ để trình bày về một đời thuyết pháp độ sinh của Đức Phật như thế này: Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàn, Pháp Hoa, Niết Bàn cộng Bát Niên. Đó, như vậy là tròn 49 năm thuyết pháp giáo hóa độ sinh của Đức Bà Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Đó. Thế nào là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật? Nghĩa là sau khi thành Phật đó, Đức Phật thuyết về bộ kinh Hoa Nghiêm đầu tiên, Ngài dùng đại thần thông, dùng đại thần lực vân tập các hàng đại sĩ Bồ Tát và pháp thân Bồ Tát ở khắp trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới, nơi quốc độ giáo hóa của Ngài, về tại Bồ Đề Đạo Tràng để thuyết kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta biết rằng đối với hàng phàm phu cũng như hàng nhị thừa, trong 21 ngày này họ giải thích rất khác. Đặc biệt là Phật giáo Nam Tông, họ giải thích rằng Đức Phật sau khi đắc đạo, Ngài đi thì Ngài ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề mấy ngày, xong rồi ra ngồi ở phía đông của gốc cây Bồ Đề mấy ngày, phía tây gốc cây Bồ Đề mấy nàng ngày, rồi mặt trước mặt sau cây Bồ Đề mấy ngày, rồi đứng nhìn cây Bồ Đề mấy ngày, vân vân và vân vân. Cái đấy chúng ta biết là cái thấy ấy, của hàng nhị thừa, của người thế gian trần tục chúng ta. Còn đối với các hàng pháp thân đại sĩ và chư vị đại Bồ Tát, Ma Tát khắp trong mười phương nói chung, và đặc biệt là cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới, quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca nói riêng ấy, chúng ta biết rằng vân tập về Bồ Đề Đạo Tràng, nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về cái pháp môn thầm thâm vi diệu mà Đức Phật đã tu chứng được sau 49 ngày đêm thiền định thân tâm không động ở dưới cội cây Bồ Đề, và bộ kinh ấy chính là bộ kinh Hoa Nghiêm. Chính là bộ kinh Hoa Nghiêm. Cho nên mới nói là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật. Sau khi Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm như vậy ạ, khiến cho đại chúng ở cõi nhân gian này con người của chúng ta, đối tượng con người chúng ta, có mắt như mù, có tai như điếc. Người thì thấy là Phật đang ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, người thì thấy là Phật thì, Phật đứng dậy để ngắm cây Bồ Đề để tri ân. Người thì nhìn thấy Phật ngồi thiền bên này mấy ngày, ngồi thiền bên kia mấy ngày, vân vân. Tùy theo nhân duyên. Vì Đức Phật lúc đó Ngài đang trụ ở trong đại định, ở trong đại thiền định để thuyết kinh Hoa Nghiêm. Cho nên người ở tại nhân gian nhìn thấy Đức Phật như thế nào là do gì? Do cái căn cơ và cái nhân duyên của những người đó. Người thì thấy Phật là sau mấy ngày thành Phật, Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề mấy ngày. Có người thì thấy là Ngài ngồi ở bên tay trái mấy ngày, người thấy Ngài ngồi bên tay phải mấy ngày, người thấy Ngài ngồi bên trước mấy ngày, bên sau, đằng sau mấy ngày, người thấy Ngài đứng nhìn cây Bồ Đề mấy ngày. Cho nên là chúng ta thấy học Phật đó, chúng ta mới biết rằng đối với hàng phàm phu chúng ta thì tùy theo nhân duyên mà thấy. Đã cũng ví như là trong pháp hội, trước đây có những cái pháp hội mà chúng ta tổ chức, chúng tôi tổ chức mà các Phật tử chúng ta đi tham dự, có những cái pháp hội, đặc biệt là một cái pháp hội mà tôi không thể quên được, đó là năm 2013 tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta lên trên Điện Biên để tổ chức cái pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm, nguyện cầu quốc thái dân an và tri ân báo ân các anh hùng liệt sĩ ở tại nghĩa trang Đồi Độc Lập và các hệ thống nghĩa trang ở trên Điện Biên đó. Chúng ta thấy trong cái ngày pháp hội ấy, đặc biệt là sang ngày thứ hai và ngày thứ ba, trong ba ngày đến ngày nào cũng bị bão đánh cho te tua, cứ đến chiều tối lại là một trận bão, tự nhiên là mầm kéo tới làm cho một trận bão nát bét đàn tràng ra. Xong khoảng độ tầm 1-2 giờ sáng mọi người lại hô hào nhau đứng dậy làm xong đến 7 giờ sáng lại đâu vào đấy, lại tiếp tục vào đàn tràng. Đến tối lại đến 7-8 giờ một cái thì nó tiếp tục một trận mưa rông kéo âm mầm kéo đến, lại cho te tua đàn tràng ra. Xong 11-12 giờ tạnh một cái, 1-2 giờ sáng lại tiếp tục làm. Vất vả vô cùng, nhưng mà mọi người vui, mọi người thật hoan hỷ. Có thể nói là một trong những pháp hội đáng nhớ nhất trong tất cả các pháp hội mà chúng tôi đã đi tổ chức, kể cả tổ chức ở chùa cũng như là tổ chức ở nơi khác. Đấy là một trong những pháp hội có thể nói là đáng nhớ nhất. Nhiều những cái dữ kiện đáng nhớ nhất. Vì cái pháp hội đấy bắt đầu chuẩn bị vào pháp hội ấy, thì tôi ốm đi viện bị sốt virus phải đi viện, nằm ở dưới bệnh viện Hồng Ngọc. Hai hôm nữa là pháp hội rồi, nhưng mà người vẫn sốt đến 39-40 độ xì xịch. Tôi không hiểu vì sao mà những cái năm trước cứ gần đến pháp hội là ốm, cái cách khoảng độ nửa tháng hoặc một tuần mà cái bắt đầu là ốm. Thế sau này khi mà gặp thầy Đại Lạc là đệ tử pháp sư Ngộ Thông ấy, thầy cũng hay đi tổ chức cái pháp hội Trung Phong này, thầy mới nói rằng á, vậy là cái gì, thầy ốm sơ như thế là cái phúc của thầy còn lớn ấy. Cái mệnh thầy lớn và phúc thầy lớn, còn mỗi khi mà chuẩn bị vào pháp hội là nó oánh cho te tua. Thầy nói như thế, thầy dùng hai cái từ là nó oánh cho te tua. Cái chuẩn bị vào pháp hội là ốm quặt ốm kẹo phải đến là nửa tháng hàng tháng trước, và sau pháp hội cũng ốm hàng tháng nữa. Nhưng mà thầy bảo rồi, nhưng mà vẫn cứ đi làm. Vì mình ốm á, mình mệt á, mà độ được chúng sinh, gieo duyên được cho thì cho chúng sinh ở trong pháp giới biết tới pháp môn tịnh độ, biết tới pháp hội Trung Phong á, tức là biết tới pháp môn tịnh độ để tu hành theo đúng chính pháp của Phật, của tổ á, đã chuyển trao á, thì công đức vô lượng. Vậy ta mệt một chút á, dẫu thầy nói là dẫu cho có bỏ thân, có mất mạng trong những ngày tổ chức pháp hội ấy, hoặc sau những ngày tổ chức pháp hội ấy, cũng hoan hỉ. Vì là mình đã đi làm được những cái việc là phúc thiện như vậy, được Phật Bồ Tát gia trì phân ngôi bổ sứ cho, gia trì cho mình đi làm được những cái công đức, cái phúc đức, gieo cái duyên lành cho vô số vô lượng chúng sinh ấy. Đấy, cho nên cái vấn đề tâm linh ấy, chúng ta thấy là cũng nhiều cái mà có thể là nó khó nói mà khó diễn tả. Chỉ có những người nào á mà đã trải qua thì mới biết được. Giống như người chưa ốm á, thì thấy người ốm là tại sao mà khổ thế, ốm làm gì ốm đến nỗi mà khổ thế. Thế khổ ông đang khỏe thì ông làm sao mà cảm nhận được cái khổ của người ốm. Đấy. Hoặc là thấy người ta đói, người ta kêu đói, mình thì bụng lúc nào cũng no, thì làm sao cảm nhận được cái khổ của người thì của người bị đói. Đó, thế ông cứ thử đói xem, ông sẽ biết được cái khổ của đói như thế nào. Ông thử khát xem, cái khổ của thì của khát như thế nào. Ông thì lúc nào ông ốm xem, ông mới thấy cái sự cô đơn, cái sự đau đớn và cái sự gì buồn bực khó chịu của người ốm như thế nào. Cho nên cái vấn đề tâm linh này cũng thế, chúng ta ai mà đã từng trải qua rồi thì chúng ta mới hiểu được tận cùng cái gì, cái nỗi khổ của người gì, cái người bị ốm đau do tâm linh tạo ra là một cái đặc biệt. Đó là bắt đầu từ đấy thì cái niềm tin vào pháp môn tịnh độ của tôi ấy, nó mới vững vàng, nó vững vàng đến cái mức như này. Là gần như là không có ai ở trên thế gian này có thể lay chuyển được cái niềm tin của tôi ở pháp môn tịnh độ. Cho đến ngay bây giờ có khi không phải có khi mà chắc chắn là ngay bây giờ có gì, có hàng ngàn vị hòa thượng, hàng vạn vị hòa thượng đến nói rằng là tôi đã chứng quả A-la-hán rồi, tôi thấy rõ được là Tây Phương Cực Lạc không có, thầy niệm Tây Phương Cực Lạc không được giải thoát một đời đâu, mà thầy đi theo tôi tu tập chỉ cần một tháng hoặc một năm thôi là thầy chứng quả A-la-hán. Tôi cũng chắp tay mà để tạ ơn các vị hòa thượng ấy và bảo rằng thôi đối với các ngài Tây Phương là không có, nhưng đối với con là gì? Là có Tây Phương Cực Lạc. Vì Tây Phương Cực Lạc đã có gì? Đã có ở thường trực ở trong gì? Trong A Lại Gia Thức của con, trong tâm khảm của con rồi, và trong ý nghĩ của con rồi, trong hành động của con rồi. Và con chỉ có chờ một ngày nào đó con đủ phúc đủ duyên xả bỏ báo thân này, A Di Đà Phật đến tiếp rước con về thôi. Chứ còn bây giờ con cũng chẳng mong là một tháng sau con chứng A La Hán, chẳng mong một năm sau chứng A La Hán, thậm chí một ngày sau chứng A La Hán con cũng chẳng mong. Chỉ mong là tất cả những cái việc làm của đệ của con từ bây giờ cho đến khi xả bỏ báo thân, nhắm mắt xuôi tay, bất cứ lúc nào A Di Đà Phật đến để tiếp rước thần thức của con về đới nghiệp vãng sinh, đới nghiệp thôi. Tôi bây giờ chỉ dám mong là đới nghiệp thôi, thì tôi không dám mơ là tự do tự tại, biết trước ngày giờ vãng sinh, rồi chọn thượng phẩm thượng phích sinh, hay là trung phẩm thượng sinh, hay là hạ phẩm hạ sinh, thôi cứ đới nghiệp vãng sinh cũng được. Phật Bồ Tát A Di Đà Phật thương, thậm chí là cho về biên địa Tây Phương Cực Lạc 500 năm sau hoa mới nở, mới thấy Phật, mới nghe được kinh pháp, mới chứng nhập quả vô sinh cũng được. Mới chứng được quả vô sinh, sau 500 năm sau mới chứng quả vô sinh cũng được. Không vượt về hạ phẩm hạ sinh, về biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới, Tây Phương Cực Lạc á cũng được. Vì trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng ngoài cửu phẩm liên hoa ở Tây Phương Cực Lạc ra, còn có một cái thế giới bên ngoài để cho những người gọi là phúc mỏng nghiệp dày, chứng sâu tuệ cạn, chưa đủ niệm Phật, chưa đủ công đức, chưa đủ định tâm để vãng sinh vào chín phẩm ở trong thì trong cửu phẩm liên hoa đó, thì gọi là được về sinh về gọi là biên địa Tây Phương Cực Lạc. Người nào sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc ấy thì trải qua gì 500 năm sau thì hoa ấy mới nở và mới chính thức là được vãng sinh vào trong cửu phẩm liên hoa. Những người vãng sinh về đó gọi là sinh về nơi biên địa Tây Phương Cực Lạc, tức là phía bên rìa ngoài của cõi Tây Phương Cực Lạc. Tôi cứ nói ví dụ như bây giờ cái rìa ngoài của đất nước mình, Việt Nam mình là ai? Đó chính là những bà con dân tộc với vùng sâu, vùng xa, vùng ngoài đảo. Họ sống những cái vùng cao. Ví dụ ở trên Hà Giang, Hoàng Su Phì, hay là ở cái gì Bà Chẻn, cái gì vân vân đó. Hoặc ở trên Điện Biên, trên Lai Châu, thì gọi là những cái huyện vùng sâu vùng xa giáp các biên giới bạn nước bạn đó. Đấy gọi là biên địa của quay nước. Những nơi đó chúng ta biết chắc chắn là so với chúng ta ở nơi thành thị này, ở nơi đô thị này, thì họ còn lạc hậu và khổ hơn chúng ta rất nhiều, khổ hơn chúng ta rất nhiều về mọi mặt, y tế, giáo dục, thậm chí về chính trị, tôn giáo, thậm chí là đồ ăn, đồ mặc vân vân, nước uống, họ đều vất vả hơn chúng ta rất là nhiều. Cho nên sinh vào nơi biên địa, Phật nói là mắc một trong tám cái nạn là như thế, rất khó cơ hội để gặp Phật, nghe pháp, tu hành chính đạo, giải thoát một đời. Đấy cũng là cái nhân của họ, cái duyên của họ, cái quả của họ, cái nghiệp báo của họ. Nhưng là biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới, dấu cho hoa sen á, cũng ở trong thai sen, chứ không phải ở nơi gì, ở nơi thai sen như ở thế giới chúng ta này, ở nơi gì, ở nơi đó gọi là thai sen, còn chúng ta gọi là thai sinh, không ở nơi thai sinh như ở chúng ta này, mà đấy gọi là ở thai sen, vẫn có hoa sen. Và thần thức của chúng ta nếu được đấy nghiệp vãng sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới ấy, thì vẫn vào gì? Vào trong hoa sen. Và 500 năm sau hoa sen đó mới nở. 500 năm sau ở đây, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng không phải 500 năm ở Tây Phương Cực Lạc, mà 500 năm ở cõi Xá Bà chúng ta này. Vì Tây Phương Cực Lạc trong kinh Vô Lượng Thọ ấy không có 5 tháng ngày giờ, không có 4 mùa. Xuân hạ thu đông không có như thế gian chúng ta này. Cũng không có năm gì, 360 ngày là một năm như thế gian chúng ta này. Cũng không có 30 ngày là một tháng như thế gian chúng ta này. Cũng không có 24 giờ là một ngày một đêm như chúng ta này. Không có người 12 giờ là bằng ngày, 12 giờ là đêm. Không có 60 giây là một giờ như gì như chúng ta này. Cho nên năm tháng ngày giờ Tây Phương là không có, thì lấy cái gì mà tính là 500 năm? Thì ở đây cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói 500 năm ở đây chính là thời gian bằng 500 năm ở coi xa bà chúng ta này. Tại vì đối tượng chúng ta đang sống ở thế giới này, cho nên Phật Bồ Tát mới nói gì 500 năm ở biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mới được gì, mới được vào ở trong cửu phẩm liên hoa. Đấy là những người mà kém phúc kém duyên, nhưng mà vẫn có thể vẫn có thể Phật vẫn có thể gọi là chiếu cố được, thương tình chiếu cố cho để tiếp thước để thần thức để đi về ở vào nơi biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới. 500 năm mới chính là để cái thời gian để cho chúng ta phải tu tâm dưỡng tính, để cho chúng ta thì học các pháp lành, bỏ đi những thói hư tật xấu còn trồng chất ở trong thì trong tâm khảm chúng ta vậy. Cho nên 500 năm đấy chính là 500 năm để cho chúng ta học tập, chúng ta tu luyện để xả bỏ đi những cái tham sân si phiền não nhiễm vô, để đạt được cái cảnh giới gọi là niệm Phật tam muội hay là niệm Phật thành phiến, để được hoan nở và sinh vào ở trong kiểu phẩm liên hoa. Đó, cho nên 500 năm này Hòa Thượng Tịnh Không nói là đích thực là 500 năm của trần gian chúng ta, của cõi người chúng ta này, của thế giới xa bà chúng ta này, của cõi Nam Thiên Bồ Châu chúng ta này, chứ không phải 500 năm Tây Phương Cực Lạc, vì thế giới Tây Phương Cực Lạc không có năm tháng ngày được. Cho nên Hòa Thượng khẳng định là đích thực 500 năm ấy chính là tính cho thời gian của cõi người chúng ta ở thế giới này. Đó. Chúng ta ở thế gian này nghĩ là 500 năm là dài, nhưng đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới nó chỉ tới khoảng bữa ăn thôi các quý vị. Trong kinh Phật, cái nhà hàm Phật nói ở trên cõi trời Tứ Thiên Vương một ngày một đêm bằng 50 năm cõi hạ giới chúng ta này. Ở trên cõi trời Đao Lợi Thiên một ngày một đêm bằng 100 năm của đi cõi chúng ta này. Chúng ta đấy, chúng ta chúc nhau tuổi thọ thì 100 năm đầu bạc răng long, to chưa, nhiều chưa? Đối với cõi Tứ Thiên Vương bằng có một nửa mà có một gì bằng có một nửa ngày thôi, một ngày một đêm thì bằng có một nửa thôi. Nếu tính bằng quái trời Đau Lợi á, chúng ta chúc nhau á sống đầu bạc răng long, 100 năm tuổi già đầu bạc răng long hạnh phúc bên nhau. Nhưng cái hạnh phúc 100 năm ấy chúng ta biết rồi, tôi cứ cho là chúng ta được 100 năm đi, hạnh phúc bên nhau 100 năm ấy cũng chỉ là một ngày một đêm ở quái trời này. Thứ hai tức là quái trời Đau Lợi ở trong 6 quái trời chủ giới mà thôi các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta mới học Phật, chúng ta mới thấy rằng cái thọ mạng của chúng sinh ấy, tùy theo cái nghiệp báo của mỗi loài, của mỗi cõi mà có sự khác nhau, khác nhau đến vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận, không thể dùng bằng con số mà có thể tính toán được cái sự khác nhau về phúc báo, về thọ mạng, về công đức, về tướng hảo, về quang minh, về trang nghiêm thân thể của mình, khác lắm, khác đến vô lượng vô biên là như thế. Để nói như vậy là có người thắc mắc, là có người là có khi là thắc mắc và đưa ra câu hỏi rằng á, mình ở thế giới này làm sao mà biết được thế giới ở Tây Phương Cực Lạc, hay là biết được thế giới quái Tứ Thiên Vương, hay quái trời Đao Lợi, quái trời Dạ Ma, quái trời Đông Xuất, quái trời Tha Hóa, quái trời Tha Hóa, quái trời Hóa Lạc, quái trời Tha Hóa Tự Tại, vân 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 vân. Nó có ai thấy gì thấy trời đâu? Thế chúng sinh trời nhìn lên nước mặt rồi trời chỉ thấy gì? Hôm nào trời mưa thì thấy đám mây đen, hôm nào ấy trời nắng thì thấy bầu trời xanh ngắt, chả thấy trời đâu, trời đâu. Rồi bây giờ các nhà khoa học đi lên mặt trăng thì đấy trên đó là một cái, cũng như là một cái trái đất nó khô cằn thôi, cũng như là một cái thế giới nó khô cằn không có sự sống, trời đâu, người đâu, vân vân rồi vân vân. Là chúng ta phải biết rằng hôm qua chúng ta học tổ dẫn ở trong kinh luận ra khuyên chúng ta thì kinh điển đại thừa là thuộc về cái pháp môn thẩm tâm vi diệu, chỉ có Phật với Phật mới biết được, các hàng Bồ Tát, hàng lục địa trở xuống còn có mắt như mù, có tai như điếc không? Rồi hôm trước chúng ta còn học thì hàng sơ địa Bồ Tát còn chẳng thể được cái, chẳng thể biết được cái nhấc chân lên và đặt chân xuống của hàng nhị địa Bồ Tát. Hàng nhị địa Bồ Tát còn chẳng thể biết được cái nhấc chân lên và đặt chân xuống của hàng tam địa Bồ Tát cơ mà. Cứ như vậy tuần tự mà lên. Cho đến hàng thì hàng diệu giác Bồ Tát chẳng thể biết được cái nhấc chân lên và đặt chân xuống của Đức Phật. Cho nên ở đây trong Kinh Pháp Hoa mới nói là duy chỉ có Phật mới chứng được. Duy chỉ có Phật mới biết được. Duy chỉ có Phật mới hiểu được. Và duy chỉ có Phật mới có thể gì? Tuyên thuyết được. Mới giảng giải được. Và mới độ chúng sinh được. Đó. Cho nên hàng phàm phu chúng ta sánh với hàng thì sơ địa Bồ Tát chúng ta còn kém một trời một vực, còn không biết chúng ta ở tận đầu tận đâu so với hàng sơ địa Bồ Tát. Huống chi về trí tuệ của Phật, thần thông của Phật, nguyên lực của Phật. Cho nên Phật không bao giờ mà để ngài lại nói ra những cái lời vô nghĩa các quý vị. Không bao giờ Phật nói những lời vô nghĩa. Đối với cái người căn cơ yếu kém, bất tín đại thừa, bán phá tam bảo, không tin nhân quả vân vân đó, thì họ cho là lời của Phật đó không có cái giá trị gì đối với họ cả. Nhưng và đối với người á đã theo Phật từ lâu, nhiều đời nhiều kiếp, thân cận cúng dường ngôi tam bảo Phật pháp tăng thì nhiều đời nhiều kiếp, họ gặp Phật một cái thì họ tin ngay, nghe pháp một cái là họ hiểu ngay, và họ thì họ theo Phật ngay, họ quy Phật ngay, họ nương theo Phật ngay, họ làm theo lời Phật dạy ngay. Nhưng hạng người này thì gọi là hạng gọi là căn cơ ở bậc thượng, vừa thấy Phật vừa nghe Phật nói liền hiểu và liền tin và liền y giáo phụng hành làm theo và làm đến nơi đến chốn, làm rốt ráo lời dạy của Đức Phật. Thì đây chúng ta biết là hàng này là gọi là căn cơ đại thừa, đã từng thân cận vô lượng các chư Phật đời quá khứ, đã từng hộ pháp và cúng dường vô lượng các Đức Phật đời quá khứ, đã từng xây đền chùa miếu mạo tranh ảnh tôn tượng của vô lượng các Đức Phật đời quá khứ để cúng dường để hoằng pháp giáo hóa độ sinh khi Đức Phật đó thì đã nhập niết bàn. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng nếu mà không có duyên lành, chúng ta nghe cái pháp môn đại thừa thậm thâm vi diệu này, chúng ta khó có thể mà tin được, khó có thể tin được. Cho nên chúng tôi mới nói với các quý vị rằng suốt 2-3 hôm nay trong cái bài giảng, suốt 3 hôm nay tôi đều nói với các quý vị trong cái bài giảng vì sao tôi lại giảng động đấy như thế. Vì muốn cho chúng ta nghe và thấm dần và hiểu dần. Giống như chúng ta ăn cái gì mà cứ ăn từ từ thì nó sẽ no lâu, mà ăn thật nhanh nhanh vội, ăn thật vội vàng á, hấp tấp á, thì nó gì no thật nhanh nhưng mà nó đói cũng chóng. Tức là chúng ta được thì nhanh nhưng mất thì cũng chóng. Chỉ một cái bài giảng về niềm tin, về cái đức tin chân chính, không để thoái lui, không bị thui chụt, không bị để cho thoái chuyển. Cho nên riêng cái bài này tôi nói đến 3 hôm nay thậm chí là còn chưa hết, 3 hôm nay còn chưa hết. Chính vì cho chúng ta muốn thấm từ từ, tức là ăn no từ từ, vừa ăn vừa chơi với nhau, vừa ăn thoải mái, vừa ăn vừa chơi. Đi đông mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải đinh, các cụ người xưa nói. Thế chúng ta cứ học từ từ, cứ tu từ, quan trọng nhất chúng ta giữ được trọn niềm tin và pháp môn để chúng ta hành trì theo lời Phật dạy, theo lời tổ giảng và theo lời gì chúng tôi sách tấn các quý vị. Đó là điều quan trọng, đó là điều then chốt, đó là điều thiết yếu đối với các hành giả tu theo pháp môn tịnh độ của chúng ta. Cho nên chúng tôi đang nói về Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư. Ngài nói về cái bài kệ về phán giáo của Ngài, nói rằng Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật 21 ngày tuyên thuyết kinh Hoa Nghiêm đó, mọi người kém duyên thì thấy hàng căn cơ nhị thừa, kém duyên mới thấy là Phật ngồi ở cái cột Bồ Đề hay là Phật đứng để cảm ơn cây Bồ Đề thế này thế nọ kia. Nhưng mà đối với các hàng thì pháp thân đại sĩ thì các ngài thấy Phật đang ngồi để ở trên Bồ Đề đạo tràng, ngồi trên kim cương bảo tọa để thuyết về đại thừa pháp thầm thâm vi diệu, nói về con đường thành Phật cho các hàng Bồ Tát và pháp thân đại sĩ để nói theo, nghe được hiểu, được biết và được tu để thành Phật. Đó chính là kinh Hoa Nghiêm. Nếu chúng ta biết là hàng nhị thừa và hàng chúng sinh phúc mỏng nghiệp dày như chúng ta này thì thôi rồi, gần như là Phật cứ nói kinh như vậy chúng ta gần như không có thuốc để chữa. Cho nên Phật mới dùng phương tiện, thấy rằng mình dùng cái pháp thầm tâm vi diệu này chỉ có hàng Bồ Tát pháp thân đại sĩ hóa thân mới có thể nghe hiểu và biết được, thì cái việc thành Phật của ta nó cũng phí phạm. Cho nên Ngài mới nhớ lại mười phương chư Phật thời quá khứ đều dùng các phương tiện để thuyết pháp. Cho nên nay Ngài cũng nguyện dùng các phương tiện để thuyết pháp. Vì vậy mà sau 21 ngày Ngài mới quan sát nhân duyên, thấy nhân gian ai là người đáng được độ thì Ngài sẽ đi để độ. Và Ngài quan sát thì thấy 55 ông Kiều Trần Như mà đã từng tu hành ở Khổ Hạnh Lâm với Ngài trong suốt 6 năm qua. Nhưng một lần thì 55 Kiều Trần Như thấy là Đức Phật của chúng ta là đói quá cho nên đi xuống sông tắm, ngồi lâu, khổ hạnh lâu cho nên người nó bẩn thỉu, nó thì nó ngứa ngáy, nó khó chịu. Cho nên Tuyết Sơn Đại Sĩ, tức là khi đó Đức Phật chưa thành Phật, Thích Ca chưa thành Phật ấy, thì chưa gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật được, mà gọi là Tuyết Sơn Đại Sĩ, hay gọi là Khổ Hạnh Tất Đạt Đa. Thái tử Tất Đạt Đa là một vị khổ hạnh. Thường thường người ta gọi là trong Phật giáo chúng ta khi Ngài chưa thành Phật tu khổ hạnh ở trên Khổ Hạnh Lâm á, thì thường gọi Ngài là Tuyết Sơn Đại Sĩ. Vì nhiều ngày nhiều tháng không ăn không uống tu hành khổ hạnh như vậy, thân thể đã tiều tụy, đạo chưa thấy mà thân thì mỗi ngày một gầy mòn, còn nhom ốm yếu, lại thân thể lại ngứa ngáy khó chịu đấy. Cho nên Tuyết Sơn Đại Sĩ mới xuống sông Ni Liên Thiền này và tắm rửa sạch sẽ xong thì Ngài bước lên bờ thì cái sức khỏe không còn nữa. Vì vậy mà ngài ngã ra ở trên bờ sông này. Nửa thì lên trên, nửa thì đã trên bờ mà còn cái chân vẫn ở dưới nước của sông Ni Liên Thiền. May mắn là gặp được cô gái chăn bò kéo Ngài lên và lấy sữa đổ vào miệng Tuyết Sơn Đại Sĩ để cho Ngài uống. Và một thời gian ngắn sau thì Ngài từ từ tỉnh lại, và trải qua mấy ngày sau nữa ngày nào cũng nhận được bát sữa của cô gái chân bò ấy. Và khi Ngài thấy sức khỏe Ngài đầy đủ rồi ấy, thì Ngài mới lên ngồi ở dưới cây Bồ Đề ấy, tức là tại Bồ Đề đạo tràng. Bây giờ năm ngoái trước năm kia chúng tôi sang thăm thấy. Đang nói là khi mà 55 Kiều Trần Như thấy Tuyết Sơn Đại Sĩ nhìn nhận cái sự cúng dường của cô gái chân bò thì nghĩ rằng Tuyết Sơn Đại Sĩ tức là Thái tử Tất Đạt Đa đó, gọi là đã thoái tâm, bỏ cái pháp tu khổ hạnh, tức là đã thoái tâm rồi. Cho nên 55 Kiều Trần Như mới bỏ Thái tử Tất Đạt Đa và đi xuống cái khu vực cách đó khoảng độ tầm, tính theo bây giờ nó khoảng độ tầm cũng phải mấy trăm cây số. Ngày xưa đi mất mấy ngày, bây giờ đi xe mất mấy tiếng đồng hồ. Tức là tại vườn Nai bây giờ, ngày xưa gọi là Varanasi. Trong kinh chúng ta gọi là vườn Lộc Uyển á, chuyển pháp luân. Năm anh em kiểu Trần Như đến nơi đó, cũng ở ven bờ sông Hằng, men dọc theo cái bờ sông Hằng và đi xuống dưới hạ nguồn á, hạ lưu. Cho nên là cách xa nơi Đức Phật chúng ta thành đạo khoảng độ mấy trăm cây số. Sau khi thành Phật, Đức Phật thấy năm anh em cửu Trần Như là có duyên với mình nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên Đức Phật quyết định đến đạo độ cho năm anh em cửu Trần Như trước. Và chúng ta biết sau khi Đức Phật đến đó thuyết pháp tứ diệu đế độ cho năm anh em cửu Trần Như, và tất cả năm anh em cửu Trần Như đều chứng đắc thánh quả La Hán ngay tại dưới pháp tòa của Đức Phật, và tăng đoàn bắt đầu của Phật giáo cũng bắt đầu được thành lập từ đó. Và tăng đoàn Phật giáo được bắt đầu thành lập từ đó. Cho nên chúng ta thấy sau khi thuyết kinh Hoa Nghiêm xong, Đức Phật phải dùng cái phương tiện thuyết về thuyết pháp để cho nhân gian nghe. Chứ đối tượng là con người chúng ta nghe, mà cái đối tượng đầu tiên được nghe Phật nói đó chính là 50 anh em kiểu Trần Như, những người bạn đã tu hành khổ hạnh với ngài 6 năm ở trong khổ hạnh lắm. Bài pháp đầu tiên Đức Phật nói cho 50 anh em kiểu Trần Như đó chính là bài pháp tứ diệu đế. Tứ diệu đế là gì? Đó chính là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Sau khi nghe Đức Phật nói về giải thích giảng giải về bài pháp tứ diệu đế khổ tập diệt đạo ấy, cả năm anh em ông kiểu như đều chứng thánh quả La Hán. Cho nên á là tiếp theo Đức Phật gì dạy cho năm anh em kiểu Trần Như là mỗi người đi một ngả để cùng nhau truyền bá chí pháp, đem cái ánh sáng trí tuệ đó, tức là giáo pháp của Đức Phật đó, để đi xoay đường chỉ lối cho chúng sinh còn đang mê mờ, còn đang đắm chìm trong cái màn đêm, trong cái bóng tối ngũ dục lục trần, tài sắc danh thực thùy, hay còn gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp, đều đắm chấp vào nó cả. Tài sắc danh thực thùy hoặc sắc thanh hương vị xúc pháp, chúng ta đều đắm chấp vào nó cả, chúng sinh đều đắm chấp vào nó cả, cho nên mới có đau khổ. Phật khuyên năm anh em kiểu Trần Như mỗi người đi một ngả. Và chúng ta biết sau này Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng chính là được một trong gì năm anh em kiều Trần Như gặp ở trên đường đi cầu đạo và nói cái bài kệ và độ cho. Và sau này Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất mới đi theo đệ tử của Đức Phật, đó là ngài A Sa Di và A Thập Bệ, đó mới đến đỉnh lễ Phật và chính thức làm lễ xuất gia của Đức Phật, làm đệ tử của Đức Phật. Rồi vô số các đệ tử tỷ khiêu được Phật độ cho trong suốt cả một quãng thời gian dài, đó là 49 năm thuyết pháp gia hóa độ sinh của người. Người đầu tiên được độ trong làm tăng, trong tăng đoàn của Đức Phật, đó chính là năm anh em kiểu Trần Như. Và người cuối cùng được Phật độ cho đó chính là ông Tu Bạt Đà La, năm đó là 120 tuổi, ở tại rừng Sa La Song Thọ trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn vài tiếng đồng hồ. Và đó chính là ông Tu Bạt Đà La, chính là cái người cái vị tỷ khiêu được Đức Phật độ cho sau cùng. Năm đó ông đã 120 tuổi, Đức Phật là người độ được cho ông ấy xuất ra là vị tăng cuối cùng do chính Đức Phật gì thế pháp và hóa độ nhận làm đệ tử. Cho nên chúng ta thấy mười tiếp theo sau khi thuyết kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật độ cho nên anh em kiểu Trần Như xong, và 12 năm đầu các vị nhớ A Hàm thập nhị, thập nhị tức là 12, thập là 10, nhị là 2, thập nhị là 12 năm tiếp theo sau khi thuyết kinh Hoa Nghiêm đó, là 12 năm tiếp theo Phật nói kinh A Hàm, tức là nói ra bốn bộ kinh A Hàm, là Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm đó. Bên Phật giáo Nam Tông là kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, kinh Trường Bộ, kinh Tăng Chi Bộ và kinh Tư Ương Bộ đó. bên này thì bên Phật giáo Đại thừa chúng ta, Phật giáo Bát tông chúng ta gọi là kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm đó. Và sau 12 năm nói kinh A Hàm đấy, nói về các pháp gì, tu tâm sửa tính, giữ gìn giới luật, trao dồi ba nghiệp thân khẩu ý. Đại đa số các đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc bây giờ đã chứng đến quả là hám, hoặc ít nhất cũng chứng được quả gì, sơ quả Tu Đà Hoàn cho đến gì, cho đến nhị quả Tư Đà Hàm và tam quả A Na Hàm. Các vị tu chứng thánh quả nghĩ rằng mình không còn gì để chứng nữa, không còn gì để tu nữa, gọi là gì, vô học rồi đấy. Các vị thanh văn mới chứng được quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm ấy, thì gọi là chứng được quả vị hữu học. Nhưng còn chứng được quả vị A La Hán là quả vị vô học rồi, tức là nghĩ là mình không còn gì phải học, không có gì để học nữa. Và thôi bây giờ thì tôi nhập Niết Bàn ở lại thế giới này cho nó khổ rồi. Cho nên nhiều vị đại A La Hán đã nhập Niết Bàn, thi nhau nhập Niết Bàn. Và Đức Phật thì thấy các đệ tử của mình chứng thánh quả A La Hán rồi á, không muốn ở lại nhân gian vì khó khăn vất vả, cuộc sống hoằng pháp nó cũng khó, có phải ai cũng tin anh theo đâu. Cho nên các vị đại, một số lớn là các vị đại A La Hán thì đã nhập Niết Bàn, nhập Niết Bàn trước cả Đức Phật, thậm chí chứng các thánh quả một cái các vị nói nhập diệt luôn, không còn trụ thế để đa hóa độ sinh nữa. Chúng ta thấy ở trong bối cảnh ấy, cái điều kiện đấy, nếu mà Đức Phật mà không thì không có pháp để sách tấn các đệ tử của mình nhé, các học trò của mình á, để cho các học trò của mình á thấy chán trường cái thế giới chúng sinh can cường, sống trong ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mình trược chung này rất khó đau hóa, rất khó độ này á, thì các vị sẽ nhìn thấy mà sợ. Nhìn chúng sinh á tham sân si như nhìn vào cái mớ bỏng bong, như nhìn vào cái dòng nước lũ lớn, nhìn vào cái lò lửa lớn á, các ngài không có dây mà tội gì mới dây vào. Cho nên các ngài, các một số đại, một số cũng có thể nói là lớn, số nhiều số đông, các vị đại la hán đã nhập Niết Bàn. Hôm nay đi ăn cơm nhà trai vẫn thấy gì, ở trong trai đường vẫn thấy chư tăng rất là đông. Ngày mai đi ăn cơm lại thấy thì vắng đi khá nhiều. Rồi Phật hỏi thế nào, bảo các vị tử bảo là các trưởng lão thì các trưởng lão đó là hôm qua và tối hôm qua đã nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn nhiều quá. Cho nên Đức Phật thấy nếu mà để như vậy các vị đã là hán, các vị trưởng lão sẽ nhập Niết Bàn hết đó, thì còn ai là người hoằng pháp, ai là người truyền đạo. Cho nên chúng ta thấy 22 năm tiếp theo Đức Phật nói về gì? Nói về Bát Nhã. À, xin lỗi, A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát ấy, nói về kinh Phương Đẳng, nói về kinh Phương Đẳng. A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, tức là 8 năm tiếp theo Đức Phật nói kinh Phương Đẳng. Kinh Phương Đẳng chính là gì? Kinh này, kinh A Di Đà. Mà ở đây tổ lấy cái đoạn dẫn chứng lúc nãy tôi đang giảng ở đó. Để kinh A Di Đà này, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ vân vân đó, đều được xếp vào gọi là kinh Phương Đẳng, hay còn gọi là kinh Phương Quả. Tiếng Phương Đẳng, phương là vuông, là còn có nghĩa là phương là vuông, là viên mãn, là tròn đầy, là đầy đủ. Chứ đẳng nó có nghĩa là nhiều, chứ quảng nó có nghĩa là rộng lớn. Kinh Phương Đẳng hay là kinh Phương Quảng á, tức là nói về ý nghĩa ở trong kinh là rộng lớn, ngoài cái tầm hiểu biết của phàm phu tục tử chúng ta, thậm chí là ngoài cả tầm hiểu biết của các vị thánh tăng A La Hán. Giống như Xá Lợi Phất, trí tuệ đệ nhất, Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất, Ma Ca Diếp là khổ hạnh đệ nhất, A Na Luật đó là thiên nhãn đệ nhất, La Hầu La là mật hạnh đệ nhất, và Tu Bồ Đề là giải thông đệ nhất, Ca Thiên Diên là nghi luận đệ nhất, vân vân. Tất cả các vị đại đệ tử A La Hán đấy, đại A La Hán đấy, khi Phật nói kinh A Di Đà không ai biết cái gì, cho nên Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, Mục Kiều Liên thần thông đệ nhất, cũng không biết được là ngoài cái cõi tam thiên đại thiên thế giới của Thích Ca Mâu Ni Phật thầy mình đang hóa độ này đó, còn có một thế giới rất trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ rộng lớn không ngần mẹ, thọ lượng vô biên, quang minh công đức vô cùng vô tận, bất khả tư, bất khả nghĩ, bất khả sổ, bất khả xưng, bất khả tám, bất khả lượng. Cho nên các vị đã a la hán như vậy không biết được ngoài cõi đại thiên tam thiên đại thiên thế giới quốc độ giáo hóa của thầy mình ra còn có gì hằng hà xa số vô lượng vô biên các thế giới, trong đó thì có thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Từ Phụ A Di Đà. Cho nên trong kinh A Di Đà chúng ta thấy Đức Phật từ ngoại Xá Lợi Phất ra và bảo đấy, gọi bảo là gì, gọi hỏi đấy, hỏi lên rồi tự trả lời luôn, vì có ai biết đâu, trong pháp hội không ai biết. Cho nên bộ kinh A Di Đà này á được các nhà học giả và được các vị pháp sư xếp vào thì các bậc tổ sư, các pháp sư bây giờ xếp vào từ xưa như này xếp vào là cái bộ kinh gọi là thuộc bộ kinh gọi là dạng bộ kinh gọi là vô vấn tự thuyết, tức là không có ai hỏi, tự Đức Phật thì nói ra, gọi là bộ kinh thuộc về bộ vô vấn tự thuyết. Cho nên chúng ta thấy 8 năm kế tiếp sau 12 năm thuyết kinh A Hàm, Đức Phật nói về kinh Phương Đẳng, nói về thế giới siêu hình ở chung quanh chúng ta thực sự có, thực sự hiện hữu chứ không phải giả, cũng không phải là phương tiện luôn, là có thật luôn. Các thế giới chung quanh của chúng ta như quá trình độ mười phương chư Phật nói chung và quá Tây Phương Cực Lạc nói riêng là gì, có thật, thật có, như là thế giới chúng ta, như trái đất chúng ta, như con người chúng ta thì đang gì, đang sống ở trên trái đất như vậy. Nhưng có một cái điều khác biệt ở thế giới đó, công đức vô lượng vô biên, thọ mạng cũng vô lượng vô biên, cõi nước cũng gì cũng trang nghiêm thanh tịnh và rộng lớn vô lượng vô biên. Thế giới này thì có tất cả những nỗi khổ, thế giới Tây Phương Cực Lạc về tiếng khổ quản chưa bao giờ nghe thấy, huống chi là có khổ. Để chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ sau này chúng ta thấy Đức Phật dạy tôn giả A Nan này, A Nan, thế giới đó thì tiếng khổ quản không, huống chi là có khổ. Đó, chúng ta thấy. Cho nên á, 8 năm Đức Phật nói về các bộ kinh Phương Đẳng hay còn gọi là kinh Phương Quảng, giảng thuyết rộng lớn về giáo lý, về tam tạng thánh hiển. Kể cả trong thời gian này Đức Phật cũng gì cũng hoàn chỉnh cái gì bộ luật tạng, bộ tỳ ni gia. Cho nên á, chúng ta thấy rằng như vậy là bao nhiêu năm rồi? 8 năm cộng 12 năm là bao nhiêu? 20 năm. Sau 20 năm dẫn dắt cho thì chúng đệ tử của mình á, từ phàm phu chứng được cái thánh quả A-la-hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Có những vị thì chứng được quả duyên giác, có những vị đã lên ngôi gì? Ngôi vị Bồ-Tát, thập địa nhẫn đến đẳng giác, diệu giác Bồ-Tát. Ông Tu Bản Đà sau 3 tháng, sau vài năm xuất gia và sau 3 tháng học cái chữ đó không thuộc, ông anh của ông ấy đuổi ra khỏi tăng đoàn, cho nên ông ấy khóc, không cho ông ấy tu nữa, ông ấy khóc. Phật nghe và biết được thì hỏi tiếng khóc gì ở ngoài cửa tinh xá nỉ non, thì A Nan chạy ra xem vào bạch Đức Phật là có một tỷ khiêu trẻ đang khóc. Phật bảo vì sao mà khóc cho gọi vào đây xem, gọi vào thì Tu Bản Đà nói rằng là con ra rốt quá, Phật dạy cho con hai chữ mà con học 3 tháng nay không thuộc, cho nên anh con thấy xấu hổ, thế hổ thẹn trong tăng đoàn lại có một cái vị tỷ khiêu lại rốt như thế, và lại có một cái đứa em mà lại ngu như thế, cho nên em con bảo thôi, không cho em, không cho con xuất gia nữa, mà đuổi con đi về để đi làm để mà ăn ở trong tăng đoàn, sống vào của đàn na tín thí như thế thì em con chỉ mang tội thôi, cho nên nhưng mà con này rất muốn được xuất gia, con tha thiết muốn được xuất gia, cho nên nó con thì con khổ, con khóc từ tối hôm qua. Đức Phật thấy cái tâm thành kính của cầu đạo của Tu Bản Đà như thế, cho nên nói với A Nan là thôi, để đây ta độ cho, bảo ông anh của Tu Bàn Đà là Như Lai sẽ gì, sẽ trực tiếp giáo hóa và dạy bảo vị tỷ kheo này. Và Đức Phật dạy cho hai cái chữ, hai chữ là tẩy trần, học được chữ tẩy quên chữ trần. Một hôm quét đang quét lá cây, hơn 3 tháng rồi học Đức Thứ Tẩy quên trần, học trần quên tẩy. Tẩy trần có nghĩa là quét rác đó, học được chữ quét thì quên chữ rác, học được chữ rác quên chữ quét. Nói tiếng Việt Nam chúng ta dễ hiểu, thế là tẩy trần tức là quét rác đó. Một hôm ông cái đang quét, cầm cái chổi quét lá trên tinh xá Trúc Lâm. Sau này ai đi sang thăm Ấn Độ sẽ đến Trúc Lâm tinh xá, nơi đó chính là cái vườn trúc trên cái cửa bờ ao vào bây giờ, chính là cái khu vực mà ngày xưa Tu Bàn Đà đấy đã quét lá, quét lá trúc ở trên cái sân đó mà ngộ đạo. Ngày quét cái lá cây sạch rồi, tự nhiên là một cái chân trận gió là từ đâu là thổi thế nào vào cái lá thì lại rơi xuống. Ngài mới nhìn, ngài bảo mình vừa quét xong lá sao thì lại rơi xuống đầy thế này. Ngài vừa nghĩ tới đó thì mới bắt đầu nghĩ lên, thì ngài phải nhìn lên cây thì lại thấy một chiếc lá vàng vừa lìa cành và rơi xuống. Ngay cái khi chiếc lá vàng lìa cành rơi xuống, ngài đấy thì ngài đã ngộ được cái pháp gọi là vô thường. Ngài đã ngộ được, thấu tỏ cái pháp gọi là vô thường, là khổ không, là vô ngã. Cho nên bây giờ khi ngộ một cái tâm của ngài bắt đầu bừng sáng và thấy rằng Phật dạy cho mình quét rác không phải là chỉ quét cái rác ở bên gì, ở bên ngoài, mà còn phải Phật dạy cho mình chính là quét cái rác gì ạ? Tham, sân, si tức là ngu si đó. Ta là gì? Là đại biểu cho ngu si. Trong tăng đoàn ta là người ngu si nhất, hai chữ học 3 tháng không thuộc. Vậy tâm ta chính là vô thủy, kiếp đến nay nó bị cái bóng ma, cái bóng mây hắc ám, bóng mây si mê ấy, nó ngăn che mất trí tuệ của ta. May mắn y giáo phụng hành làm theo lời Phật dạy, vẫn ở trong đạo, đêm đêm ngồi thiền, ngày ngày làm công quả quét sân để tinh xá, trải bồ đoàn cho đại chúng và giúp đỡ những vị tăng già, những vị tăng có tuổi mà ốm đau, không mệt mỏi, không dừng nghỉ, không biếng lười, đi lau dọn quét nhà vệ sinh, mình gọi là hố xí đó của chư tăng. Chúng ta biết ngày xưa cái hố xí nhà vệ sinh nó đâu có phải là thơm tho sạch sẽ như bây giờ đâu, vào trong đấy nó mùi, nó hôi thối nồng nặc đi. Vì chỉ đào mấy cái gì, đào một cái khoảng 1 mét vuông đất đào xuống khoảng độ mấy chục phân là bắt đầu bắc hai cái cây lên và chúng ta đi vệ sinh thế thôi. Ngày xưa ở đây các cụ các Phật tử chúng ta mà già lớn tuổi ở nông thôn thì biết được cái đó. Đấy, cũng không có xây đâu, làm gì có xây, làm gì có điều kiện mà xây. Cho nên là đào xuống dưới đất bắt hai cái cây qua đó và ngồi chồm hổm lên trên đó, và xin lỗi các vị tức nói là hơi thô một tí mà thực sự nó là như thế. Bắt đầu là gì, thả xả cái tham sân si của mình ấy, nuốt vào hàng ngày, ăn vào hàng ngày đó. Đấy. Cho nên là cái hố xí ngày xưa, cái cầu tiêu ngày xưa nó bẩn lắm, nhưng mà Tu Bàn Đà không một chút là nghĩ ngợi, không một chút là đắn đo, cũng không một chút là nghĩ tới khó nhọc bẩn thỉu, mà hàng ngày thường làm cái đó. Từ khi được Đức Phật là hứa khả cho ở lại trong tăng đoàn để tu tập, dạy cho hai chữ tẩy trần tức là quét rác đó, để tu tập. Cho nên ông ta đã, ông ấy đã tận tâm tận tụy, một lòng để phục vụ đại chúng, một lòng để tu tâm sửa tính mình, không một phút ngơi nghỉ, không một cái phút gọi là biến lười, làm bằng tất cả cái tâm thành kính của mình, quét nhà, quét rác, dọn nhà vệ sinh, bổ củi, gánh nước, vân vân, tất cả những cái việc đó nhận đến thì chăm nom những người bệnh, người ốm, người già, ông Tu Bàn Đà đều nhất tâm làm hết. Cho nên một hôm mà chúng ta biết là đang quét lá ở dưới sân tinh xá của Đức Phật, tỉnh thất của Đức Phật, quét sạch rồi ấy, tự nhiên một cơn gió xào xạc rào rào kéo đến, nhìn thấy lá rơi lả tả, một chiếc lá vàng vừa lìa cành, ông ngộ được pháp vô sinh. và chứng thánh quả A-la-hán, đầy đủ sáu pháp: thần tông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta thân thông, túc mệnh thông, thần túc thông, và một phần lậu tận thông của gì? Của Phật. Tức là gì? Lậu tận thông của A-la-hán, viên mãn lậu tận thông của A-la-hán. Nhưng đối với Phật đó thì lậu tận thông thì của Phật đó thì mới chứng được một phần thôi. Cho nên chúng ta thấy, ấy, tôi nói thì tôi có thể nói là nếu so với trí tuệ tôi bây giờ thì tôi thì hơn trí tuệ của Tu Bản Đà cái khi mà ngài chưa chứng thánh quả. Vì dù sao đi chăng nữa tôi 6 năm vẫn lên được lớp 4, và cho đến bây giờ tôi vẫn cầm được cái trong tay hai cái bằng, à đâu ba bốn cái bằng, bốn cái bằng. Cái bằng thứ nhất là cái bằng gì? Tôi đi học bổ túc 2 năm mà tôi đăng ký thi được cái bằng cấp 2, do về tự học ở chùa và mời các thầy cô giáo về dạy từ lớp 3 trở đi. À, cho nên chịu khó cũng gọi là mùi rùi mài kinh sử đèn sách lắm, nhưng khi đi thi cũng chỉ được có đủ 5 điểm để lấy cái bằng cấp 2. Sau đó gần năm sau thì là đi thi tiếp lớp 12 bằng 2 năm đi học bổ túc. Vì 3 năm học bổ túc thì mới lên được 3 lớp đấy, nhưng mà các bạn học trước 1 năm rồi cho nên mình xin vào tắt lỡ khóa ở dưới trường bổ túc của trường ở dưới Quốc Oai. Ngày xưa tôi đi nhập khẩu ở trên chùa thầy ấy, vì cũng có một thời gian tu ở trên 9 tháng tu ở trên chùa cao đỉnh núi chùa thầy. Cho này sau này là sư phụ cho nhập khẩu nhờ ở chỗ chùa cả trên chùa thầy ấy, để vì sư phụ tôi là người gốc ở chỗ chùa thầy cho nên hộ khẩu vẫn ở đấy, cho nên nhập khẩu tôi về đấy. Tuy là ra ngoài chùa Vạn Niên nhưng mà cho nhập khẩu ở đó để làm các thủ tục xuất gia của giáo hội, của tăng đoàn để thọ giới, để đi học. Đấy, 2 năm sau xuất gia lấy được, 3 năm sang năm thứ 3, năm đó là năm 97, 94 xuất gia, 95, 96, 97, 98, 99, tức là cũng phải đến 5-6 năm sau. Đến năm 99 thì tôi mới thi tốt nghiệp. À, vừa đi học vừa thi tốt nghiệp lớp 12. 2000 chứ, đầu năm 2000. Sang năm 2000, sang đến tháng 5, tháng 6 năm 2000. À, vì ra học, ngày rồi học trung cấp rồi vẫn còn phải đạp xe đi học bổ túc. 99-2000. Năm 98 mới bắt đầu đi học trung cấp thì đúng là 2000 mới thi. Thế là thi được cái bằng thứ hai. 4 năm học trung cấp thi được cái bằng thứ ba, 4 năm học viện thi cái bằng thứ tư. Dù sao tôi còn được cầm 4 cái bằng trong tay, mặc dù toàn cái bằng gì, cái bằng đó có thể nói là cái bằng xét vớt, cái bằng xét vớt ở trong gì? Trong nhà trường. Nhưng mà so với gì, với các cụ Tu Bản Đà, đây là so với trước khi cùng với chứng đắc thánh quả là án nhé, thì mình cũng còn may mắn hơn chán. Còn cụ Tu Bản Đà thì hai chữ cụ học có 3 tháng mà cũng thuộc, nhưng mà cụ lại có một cái tâm thành kính đối với Đức Phật, y giáo phụng hành không một giây phút gì biến chế. Sau khi được Đức Phật sách tiến và thì hứa khả há độ hóa độ cho làm đệ tử trực tiếp dưới sự chỉ dạy của Đức Phật, dạy cho hai chữ tẩy trần, tức là quét rác chúng ta. Và sau hơn 3 tháng, ngài đã thực sự là đại triệt đại ngộ, chứng đắc thánh quả A La Hán, tự do tự tại, giải thoát sinh tử, thoát khỏi cái sự ràng buộc của sinh tử luân hồi trong 3 cõi, lên hàng thánh địa. Và sau này chứng đắc quả là án rồi thì tự nhiên ngài thì pháp gì cũng nói được hết. Có một lần đó, trong luật tạng nói có một lần là chúng tỷ khiêu ni đến thỉnh chư tăng sang bên ni để thuyết pháp, để giáo giới trong cái ngày Bát Tát. Thấy ngài đi, lúc đầu thấy là ngài đến để tăng đoàn Đức Phật và chư tăng cử Tu Bản Đà sang để thuyết pháp cho bên ni chúng nghe. À, những vị chứng thánh quả La Hán như là Đại Đạo Tỷ Kheo Ni, Gia Du Đà La Tỷ Kheo Ni vân vân đó, thì biết được chứng thánh quả La Hán, biết rằng Tu Bản Đà là chứng thánh quả La Hán rồi, có đầy đủ 6 pháp thần thông, có thể thuyết pháp gì bằng cái trí tuệ vô lậu của một vị thánh giả, có thể thuyết pháp để tự do tự tại vô ngại, biện tài vô ngại như dòng nước chảy. Cho nên các vị hoan hỷ để ngồi chờ nghe. Còn các vị tân tỳ kheo ni mới xuất gia, nghĩ trong bụng này, lúc đầu nghĩ trong bụng nhưng xong dần dần này, thấy Tu Bản Đà lên ở trên tòa mà lâu lâu rồi mà vẫn chưa thuyết được câu pháp nào, các vị bắt đầu xì xào với nhau. Cái ông này á, ông ấy rốt nặc cán mai, rốt dài cán tuồng, 3 tháng rồi có 2 chiếc tẩy trần nào không thuộc, mà hôm nay không hiểu tại sao Đức Thế Tôn lại cử cái ông này sang để giáo giới cho cái ni chúng của chúng mình. Không hiểu hôm nay Đức Phật có nhầm không, nay Đức Phật có nhầm không mà lại mọi khi toàn cho An Nan hay là cho Xá Lợi Phất hay là cho gì, cho các vị đại đệ tử khác thông tuệ đi sang để thuyết pháp cho bên ni chúng, nay lại cử một cái ông gọi là rốt nặc cán mai 3 tháng học chưa thuộc 2 chữ sang để giáo giới cho gì cho tụi mình như thế. Khi các vị tỷ kheo ni trẻ và các vị sa di tức Savana trẻ mới xuất gia trong ni giới có cái ý nghĩ xấu như vậy, mà thậm chí có những vị đã xì xào thì thào nói qua nói lại với nhau những cái lời như thế, bắt đầu đã Tu Bản Đà mới tầng hắng 3 tiếng và tầng hắng 3 lần rồi thì ngài bắt đầu thì thuyết pháp. Những lời pháp nhũ của ngài á như cái dòng gì, như cái dòng nước cam lồ, như cái dòng sông lớn ào ào gì cuộn chảy, như tiếng sóng ba đảo á, hoặc là như gì tiếng sóng biển rì rào áp tất cả như gì những tiếng của các loài chim muông thú dữ xung quanh ở bờ biển này. Cho nên á, chúng ta thấy mà thuyết pháp là thuyết pháp gì, pháp thâm thâm vi diệu, thuyết pháp của bậc thánh chứ không phải là lên là nói vớ vẩn, nói nhăng mấy cuội đâu. Cho nên so với bây giờ thì tôi còn đi sanh dép cho ngài còn không được. Bây giờ tôi đi xin sanh dép cho ngài Tu Bản Đà đi còn không xong. Đây là tôi nói thì tôi hơn ngài là vì so với khi ngài chưa chứng quả là hán rồi, còn bây giờ thì ngài đã chứng quả là hán. Sau hơn 30 ngày học 2 chữ không thuộc đó, ngài do cái công gì, công lao động chấp lao phục dịch y giáo phụng hành, làm tất cả các việc khó nhọc ở trong gì, trong tăng đoàn, ở trong gì, trong đại chúng đó, bằng cái công đức đó, bằng lòng chân thành, bằng niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật đó, mà ngài Tu Bản Đà đã chứng được quả vị A La Hán. Cho nên đây cũng là một cái bài học để cho tăng ni, cho tín đồ Phật tử thời hậu học chúng ta lấy đó là một tấm gương. Nếu ở đây trong đại chúng đây có ai không biết chữ, không biết đọc, không biết viết, chúng ta cũng đừng có buồn. Chúng ta chỉ cần một câu gì, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tin sâu nguyện thiết, chỉ niệm cho thật gì, thật chuyên nhất. Cũng không nên nghe pháp nhiều làm gì. Quan điểm của tôi ấy, bây giờ cũng đồng với quan điểm của Hòa Thượng Tịnh Không, với quan điểm của Hòa Thượng Thanh Từ là bây giờ cũng chúng ta không nên nghe nhiều người thuyết pháp, cũng không nên gì học nhiều kinh sách. Khi tâm chúng ta chưa an, chưa định ấy, trí tuệ chưa khai pháp một cách rốt ráo ấy, thì chỉ nên nghe một thầy thuyết pháp mà thôi. Nghe cho viết đi, nghe hoài hết đó, tháng này qua năm nọ, thầy ấy giảng bài kinh nào chúng ta cũng nghe. Thậm chí không nghe một lần đâu, nghe hai lần đâu, mà nghe thì nghe đến 5 lần, nghe đến 10 lần, thậm chí nghe nhiều hơn nữa. Hòa Thượng thì không nói thì nghe đến 100 lần. Nghe vị thầy giảng cái bộ kinh đó, nghe đi nghe lại 100 lần, chắc chắn thì chúng ta sẽ được khai mở trí tuệ. Nghe 100 lần. Chúng ta ở đây trong đạo tràng này mà có ai gì nghe tôi cho dù có ngu dốt đến đâu chăng nữa, các vị nghe là những bài pháp của tôi 100 lần. Đặc biệt là các vị nghe tôi nghe cái bộ kinh Địa Tạng nghe đến 10 lần thôi, các tôi đảm bảo các quý vị cái sự hiểu biết của các quý vị về giáo lý cơ bản của nhà Phật, về nhân quả, về tội phúc, đem áp dụng vào cuộc sống thực tiễn của chúng ta này, tôi đảm bảo với các quý vị là không luống uổng một đời học Phật, một kiếp làm người của các quý vị đâu. Đây là chúng tôi tuy có dốt nát, có ngu si, thuyết pháp có không hay bằng các bậc pháp sư khác, không giỏi bằng các bậc pháp sư khác, nhưng các quý vị cứ cố gắng ráng để nghe lên 10 lần giảng kinh Địa Tạng. Tôi đảm bảo với các quý vị các quý vị sẽ không đi lầm đường lạc lối nữa. Các quý vị tu hành cho đến ngày vãng sinh Tây Phương thì thôi, không bao giờ đi lầm đường lạc lối nữa, không bao giờ bị thoái thất tâm Bồ Đề nữa. Nhưng tất nhiên nghe là phải gì? Phải nghe chân thật, nghe là phải thực hành, nghe phải giữ chọn niềm tin, chứ không phải là tôi bảo nghe 10 lần là nghe, ở nghe đủ 10 lần xem. Cứ gọi là nghe mở ra đấy, nhưng mà có cho nhập tâm đâu, có thực hành đâu. Nghe mà không thực sự phát khởi tín tâm mà không thực hành ấy, thì nghe đến cả ngàn vạn lần, nghe đến cả trăm năm, nghe đến hết cả cuộc đời này ấy, cũng chỉ như nước đổ lá khoai, nước đổ đầu vịt mà thôi. Như tiếng chớp gì, như cái tiếng sấm gì, ầm ầm trên hư không, như tiếng sấm gì, như cái làn chớp gì, xẹt qua ở giữa không trung mà thôi. Cho nên nghe là phải suy nghĩ, là phải thực hành. Nghe và nghe bằng tất cả cái tấm lòng thành kính tri ân biết ân của mình, đảm bảo các quý vị không đến 10 lần đâu, 3 lần là các quý vị đã gì, đã thấy đủ cái tư lương để các vị vào đạo để học Phật rồi. Nghe khoảng độ 5-7 lần là các vị thì không có ai có thể làm thay đổi được cái đức tin vào đạo Phật của các quý vị rồi. Nếu nghe được 10 lần trở lên thì xin thưa các vị, đừng có ai đến mà có thể là lôi kéo hay làm chúng ta đánh mất đi cái niềm tin vào đạo Phật, vào Đức Phật. Cho nên là tôi muốn các quý vị là đi bài bản, có chiều sâu. Một người đến với đạo tràng là một người hưởng được cái chiêm nghiệm được cái pháp lạc của Phật, của Tổ đã dạy cho, mà của Thầy đã gì, đã giảng cho. 10 người đến thì 10 người chiêm nghiệm được pháp lạc, 100 người đến thì cũng phải ít nhất phải 7-8-90 người chiêm nghiệm được pháp lạc. Chứ không phải là 10 người đến hôm nay, ngày mai 1000 người đến, sau ngày kia thì lại bỏ đi gần hết và những lại 1000 người khác đến. Cứ đến đến đi đi như vậy. Như cái chợ thì đạo tràng có đông đến đâu nữa, chúng cứ chúng là gì? Ngày xưa gọi là đoàn quân ô hợp, đoàn quân ô hợp. Mà đoàn quân ô hợp mà không tinh nhuệ, không thiện chiến ấy, thì đánh trận nào thua trận đấy. Mà đoàn quân ô hợp mà chỉ có số đông thôi, chứ không có chất lượng. Số lượng thôi chứ không có chất lượng, không có chiều sâu, thì đối với một đạo tràng không tốt. Cho nên các quý vị thì thôi hãy ráng đi. Đấy, nghe cái ông sư, ông thầy của mình, ông giảng hết ngày này qua năm tháng khác, hết tháng nọ qua năm kia, đôi khi cũng chán, nhưng mà thôi, hãy ráng thì cố gắng nhẫn nhục đi. Cố gắng nhẫn nhục mà nghe. Thì tôi đảm bảo với các quý vị, chỉ có tốt thôi, chứ không có xấu đâu. Nhẫn được, vượt qua được cái giai đoạn nhẫn nhục, cố gắng ráng mà nghe đấy. Nó buồn ngủ cũng phải căng mắt lên mà nghe đấy, mấy vị buồn ngủ đấy, căng mắt lên mà nghe. Vì hôm qua hôm kia mấy hôm trước thầy giảng trực tiếp ngồi trên tòa giảng cho nên không dám ngủ. Ngày nay vì thầy có công tác Phật sự đi vắng cho nên là tối hôm qua lên giảng, trong nay để cho ban truyền thông bật lên cho chúng ta cùng xem, nên nghĩ rằng thầy đi vắng cho nên ngủ, thầy không thấy, làm gì thầy không thấy, kia kìa, ngủ kia đấy. Bà cụ ngồi hàng ghế thứ ba từ trên xuống, bên tay trái của thầy đi ra ngủ kia. Đó. Rồi mấy cụ ở đằng sau nữa, đặc biệt là đằng dưới thì mấy người còn nói chuyện với nhau. Đừng nghĩ rằng thầy mình đi vắng, thầy mình không biết, thầy mình không thấy, thầy mình không nghe. Mình phải luôn luôn nghĩ rằng thầy mình ở trong gì? Trong trái tim của mình rồi. Thầy ở trong ý thức của mình rồi, thầy trong tâm nguyện của mình rồi. Mình đến đây với thầy học đạo là thầy ở trong tâm nguyện của mình á. Đến ngồi trong đạo tràng là phải luôn luôn ý thức được rằng á, có thầy hay không có thầy á, thì mình đã chọn thầy là thầy của mình á, thì mình đến trong đạo tràng này lúc nào cũng gì, cũng thấy thầy ở gì trước mặt mình rồi. Biết thầy ở trong gì, trong trái tim của mình rồi. Cho nên thấy hay không thấy, có thầy hay không có thầy, trước mặt mình chúng ta lúc nào cũng nghĩ rằng thầy ở ngay trong trái tim mình, thầy ở ngay trước mắt mình và thầy ở ngay bên cạnh mình. Chúng ta làm được như thế, nghĩ được như thế và quán tưởng được như thế và thành kính như thế, chúng ta sẽ không bị gì, bị con ma con ma ngủ á, nói gì, nó chi phối chúng ta, không bị cái con ma gì gọi là chạo cử tán loạn á, nó xúi chúng, xúi bẩy chúng ta để nói chuyện riêng trong khi nghe pháp. Hãy nhớ đấy, đừng nghĩ rằng thầy đi vắng rồi ở trong này thầy chỉ xem lại cái băng hình của thầy thôi mà gì mà không biết. Tôi biết chứ, tôi biết các vị từ tối hôm qua tôi ngồi trong phòng giảng, tôi đã biết được hôm nay vì nào ngủ rồi, biết được hôm nay vì nào nói chuyện rồi. Đó, cho nên là chúng ta học Phật đó. Hòa thượng Tỷ Không Dẫn lời Ấn Tổ nói gì, chúng ta học Phật ra là một phần thành kính là được một phần công đức, mười phần thành kính là được mười phần công đức, trăm ngàn phần thành kính là được trăm ngàn phần công đức. Cho nên chúng ta bỏ ra một phần nào thành kính là chúng ta được bấy nhiêu phần công đức. Tuy thầy hôm nay bận công việc Phật sự không lên trên tòa giảng, nhưng mà thầy vì chúng ta, thầy vì tất cả đạo tràng chúng ta, thầy còn gì, còn lên trên phòng thu âm để giảng, để nhờ bên ban thông tin là mở lên cho chúng ta xem, chúng ta nghe, để cho chúng ta nương vào đó để tiến tu đạo nghiệp. Chứ đây thầy đâu thầy được bận Phật sự thì có bỏ rơi chúng ta đâu, đang khóa tu thì có bỏ rơi chúng ta đâu. Thầy vẫn nghĩ tới chúng ta và luôn theo dõi chúng ta, theo sát chúng ta và mong muốn cho chúng ta, cho chúng ta trở thành một Phật tử thuần thành, một người con Phật tại gia đích thực. Cho nên hãy ráng, hãy cố gắng lên, đánh bay những cái cơn buồn ngủ và hãy chú tâm với nhau để nghe pháp và để tu tập cho nó tốt. Khi có thầy có nhà cũng như là khi thầy vắng nhà, khi đã đến chùa rồi chúng ta phải ý thức được chúng ta đến đây làm gì, đến đây để tu chứ không phải đến đây để nói chuyện, không phải đến đây để ngủ, không phải đến đây để ăn. Chúng ta bây giờ không phải là đói mà là đến chùa để ăn trực nằm chờ, không có, nhà ai cũng gì cũng đủ ăn đủ mặc rồi. Tất cả chúng ta ở trong đạo tràng này ai cũng đủ ăn đủ mặc rồi, không có ai thiếu ăn thiếu mặc nữa mà đến chùa mà bị đói cũng làm được, đến chùa kiếm miếng cơm, không phải. Mà ngủ ở nhà chúng ta ngủ sướng hơn chứ, chăn đắm đệm êm, nóng thì có điều hòa, lạnh tắm thì có gì ạ, có nước nóng. Thế đến chùa này gì lạnh thì chỉ có quạt trần phe phẩy nó là càng nóng thì có quạt trần phe phẩy nó là càng nóng hơn, lạnh thì nằm ở dưới đất thì càng lạnh hơn, lạnh thì tắm nước thì nước lạnh thì nó càng lạnh hơn. Vậy mà chúng ta vẫn cứ đến, để suy nghĩ một chút xem chúng ta đến để làm gì, đến để học, đến để tu. Hãy đến đi, đến ngôi chùa này theo như tôi tưởng hay nói, hãy đến mà thấy thế thì mà tin, hãy tin thì mà thực hành, hãy thực hành để mà gì, mà được giải thoát, được giác ngộ, chứ không phải đến để chơi. Chúng ta nhớ cho thầy cái điều đó. Cho nên ở đây trở lại bài thầy đang nói về Đức Phật, nói về pháp phương đẳng, nói về các pháp đại thừa, các đệ tử chấp và để chấp pháp. Cho nên Đức Phật phải dành 22 năm kế tiếp đó để làm gì, để nói về kinh Bát Nhã, để phổi đi tất cả những cái pháp chấp của các đệ tử của mình đang chấp về công lao, chấp về đức hạnh, chấp về mình có công theo Phật để hoằng pháp, trợ tuyên chính pháp của Phật đến quảng đại quần chúng nhân dân vân vân, khiến cho tăng đoàn lớn mạnh, đại chúng thì vững tin. Công đức lớn lao như thế, không biết ta sẽ gì, sẽ được Phật khen ngợi hay là Phật thưởng cho cái gì đây, vân vân. Đó, cho nên đó, Phật 22 năm kế tiếp thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, một bộ kinh rất là dày như thế này. Chúng ta biết là thầy mỗi một ngày thuyết pháp như thế này là 2 tiếng rưỡi, trong khóa tu này khoảng 2 tiếng rưỡi thuyết pháp, nếu mà đem mà viết thành sách thì ít nhất cũng phải được vài chục trang một buổi thuyết pháp như thế này. Mà ngày thì thuyết có một thời 2 tiếng rưỡi, còn ngày xưa Đức Phật thì một ngày thuyết 2 thời pháp chính, 2 thời pháp phụ. Thế nào là 2 thời pháp chính? Thời pháp chính là thời pháp buổi sáng và thời pháp buổi chiều, còn thời pháp phụ á là thời pháp đầu đêm và thời pháp gì cuối đêm. Ngoài ra có những buổi pháp ngắn để Phật đi khất thực, hay đến cung vua đi khất thực đó, gieo duyên thì Đức Phật thuyết khoảng độ 5-10-15 phút gì đó, đấy những bài pháp ngắn. Còn những thời pháp chính thì thường Đức Phật thường sau khi buổi sáng sớm Đức Phật tọa thiền và thuyết pháp cho chúng Bồ Tát và chư thiên nghe, chúng quỷ thần pháp thân đại sĩ như kinh Địa Tạng nói đó, nghe. Xong buổi sáng thì thường là tuyên thuyết pháp giáo pháp cho các tỷ kheo nghe, tỷ kheo ni các đệ tử xuất nghe ra nghe. Buổi chiều thường thuyết pháp cho chúng đệ tử tại gia nghe. Thì tất nhiên đấy là không phải là nó mãi mãi như thế, nhưng mà trong ngày xưa tôi đi học các quý thầy giảng là thường thường là như vậy. Còn buổi tối là thuyết pháp cho chúng quỷ thần nghe, và một số các đệ tử ai có nghi ngờ gì thì đến hỏi ngài. Đấy. Ngày là 4 thời pháp, 2 thời pháp chính và 2 thời pháp phụ như vậy. Ngoài ra còn những buổi đi khất thực có thể tùy duyên giáo hóa chúng sinh bằng bài pháp ngắn, bằng bài kinh pháp cú, hay một bài kệ, hay là một bài pháp thoại ngắn nào đó, vân vân. Thì chúng ta biết 22 năm Phật dạy về bộ kinh Bát Nhã, biết bao nhiêu là chữ nghĩa, bao nhiêu là văn tự ở trong đó. Khi thấy các đệ tử của mình đều đạt được cái trí tuệ giải không, không còn bám chấp vào gì, vào cái ta, không bám chấp vào gì, vào cái của ta, tức là không còn chấp ngã, chấp pháp và ngã sở đó, không chấp ngã, ngã sở và chấp pháp đó. Tức là không còn chấp vào ngã sở và gì, và chấp pháp nữa đó. Tâm của các vị đó này, hoan hỷ, rộng ràng, bao la, rộng lớn như hư không vậy. Nâng cái tầm gì, cái tầm hiểu biết của các bậc gì, các bậc thánh A-la-hán lên cái mức gọi là bao trùm rộng lớn như hư không. Bây giờ ở trong cái gọi là gì? Các bậc thánh này gọi là bậc thánh thanh văn vô học. Còn các bậc thánh gì? Thanh văn hữu học đó, tức là như là Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A La Hàm, thậm chí các vị A La Hán mới chứng quả A La Hán đó. Nhưng mà cái trí tuệ vô lậu của các ngài vẫn chưa được bằng Phật, chưa bằng các vị Bồ Tát, các vị đại thanh văn lớn, thánh tăng lớn, A La Hán lớn. Cho nên cần còn phải học nữa đó, các vị gọi là thánh tăng hữu học. Còn sau cái giai đoạn các vị thánh tăng về tu tập 20 năm tu tập theo giáo pháp tiểu thừa, nói theo như thế thì nó cũng được, hay là tu tập theo thì theo các bộ kinh A Hàm, rồi 8 năm tu tập theo thì pháp phương đẳng là 20 năm, rồi 20 năm kế tiếp tu tập theo thì theo Bát Nhã. Bát Nhã, kinh Bát Nhã được gọi là mẹ sinh ra các đức Phật. Kinh Bát Nhã được gọi là mẹ sinh ra các đức Phật, là mẹ của các công đức, mẹ sinh ra các đức Phật. Đó. Tất cả các đức Phật đó đều do gì? Do Ma Bát Nhã mà sinh ra. Cho nên 22 năm nhị thập nhị niên, từ 22 năm đức Phật nói kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa. Rồi kế tiếp sau nữa thì 8 năm Đức Phật nói cái gì? Pháp Hoa và kinh Niết Bàn nữa. Tổng cộng lại là 49 năm thuyết pháp. Đúng là 48 năm. Nhưng mà chúng ta biết tính theo cái lịch âm của chúng ta thì là 49 năm. Hoa Nghiêm tối tam thất nhật tức là 21 ngày. A Hàm thập nhị tức là 12 năm, phương đẳng pháp tức là 20 năm, nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàn tức là 22 năm. Xin lỗi các vị, đã đúng đấy, tính theo đúng nhị thập nhị niên 22 tức là 40 thì 42 năm, 42 năm nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàn, pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên, từ 8 năm sau nữa thì thành 50 năm. Như thường chúng ta là có 49, vì tính tháng tính năm thì là 50 năm, nhưng tính tháng là mới có thì có 49 năm thôi. Cho nên chúng ta thấy là 49 năm thuyết pháp độ sinh, 80 tuổi nhập Niết Bàn đó, 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, 49 năm thuyết pháp độ sinh và đến năm 80 tuổi nhập Niết Bàn. Chúng ta thấy cái pháp số 80 tuổi nhập Niết Bàn, chúng ta xem 19 tuổi xuất gia, 15 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh là 11. 19 cộng 11 là bao nhiêu? Là 30. Tức đến năm 30 tuổi Phật thành đạo. 1, 2, 3, 30 tuổi này, Phật thành đạo. Cộng cái 49 năm thuyết pháp độ sinh, tức là mới có bao nhiêu? Mới chỉ có 79 tuổi thôi. Nhưng tại sao chúng ta thường hay nói là gì? Là 80 tuổi Phật nhập Niết Bàn. Vì chúng ta cộng thêm một cái tuổi đó, tuổi âm lịch. Theo cách tính của người Trung Quốc và người Việt Nam, chúng ta cái gọi là lịch âm đó. Đó gọi là 80 tuổi. Đã. 80 tuổi thành đạo. 80 tuổi Phật nhập Niết Bàn. Đấy là đấy, tôi đang nói về cái bài kệ mà Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư giải thích về một đời thuyết giáo của Đức Phật. Vậy kinh A Di Đà mà tôi đang nói tổ lại cái lời tổ dẫn giảng ở trong này, trong Bộ Luận Niệm Phật Thập Yếu này đó, ở một cái thời gọi là Phật thời thứ hai và thời Phương Đẳng, thời thứ ba, thời thứ nhất là thời Hoa Nghiêm, thời thứ hai là Hàn, thời thứ ba là Phương Đẳng, hay còn gọi là thời Phương Quảng. Tức rơi vào tầm từ 12 năm cho đến năm 20 năm sau khi Đức Phật thành Phật, thành đạo, chuyển bánh xe pháp. Phật nói kinh A Di Đà này. Vào cái thời này, chúng ta biết rằng kinh A Di Đà thuộc bộ kinh gọi là vô vấn tự thuyết. Trong này chúng không ai biết từ Đức Phật gì kêu Xá Lợi Phất mà bảo đâu, mà dạy mà nói thôi. Cho nên trong ba bộ kinh tịnh độ, tôi thường hay nói kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ, thì kinh A Di Đà là Đức Phật nói trước nhất, được gọi là tiểu bản A Di Đà đó. Đến bộ kinh gì Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói cho Vi Đề Hy á, thì khi đó chúng ta biết là thân phụ, tức là quốc vương của A Xà Thế, là Đức Vua Tần Bà Sa La đã bị A Xà Thế giết chết và nhốt mẹ của ngài là bà Vi Đề Hy đó ở trong lao ngục. Vi Đề Hy đó ở trong lao ngục muốn gì? Một lần mong muốn được nhìn thấy Phật lần cuối, được nghe Phật nói pháp lần cuối, cho nên ở trong lao ngục nhất tâm cầu nguyện mong muốn như vậy. Đức Phật ngồi thiền ở trên núi Linh Thiếu, biết được tâm nguyện đấy, hiện ra một cái thân khác, mình gọi là hiện ra một cái hóa thân khác vào trong cái lao ngục để thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ cho Vi Đề Hy nghe, dạy 16 pháp quán để cho Vi Đề Hy tu tập theo. Và sau khi tu tập thuần thục một thời gian ngắn ở trong lao ngục, Vi Đề Hy tự do tự tại vãng sinh về thượng phẩm thượng sinh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là bộ kinh thứ hai Đức Phật nói về pháp môn tịnh độ. Sau này sang thời thứ ba, Đức Phật giảng giải thích rộng ra để cho đại chúng nghe dễ hiểu, biết được rõ ràng hơn. Trước thì Phật phần nói kinh A Di Đà mới gọi là nói vắn tắt thôi, nói đại khái, nói là cái gọi là nói những cái thường mối, những cái tổng quát thôi, nói những cái chỗ gọi là cô đọng nhất thôi. Cho nên nếu không Phật mà không giảng rộng thì mọi người không hiểu hết được cái cảnh giới thầm tâm vi diệu của Tây Phương Cực Lạc thế giới, không thể hiểu hết được cái lợi ích công đức khi mà mình phát nguyện và được vãng sinh về thế giới đó như thế nào. Cho nên mà Phật sau khi nói kinh A Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ rồi, còn phải nói thêm kinh Vô Lượng Thọ để giải thích rộng ra thêm nữa. Cho nên sau này khi Phật nói kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta biết là A Xà Thế đã lên làm vua rồi. Chúng ta để ý cái đoạn kinh Vô Lượng, trong kinh Vô Lượng Thọ, sau này chúng ta đọc tụng, ai đã đọc tụng rồi thấy gì, A Xà Thế khi nghe Phật nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hoan hỉ, đứng lên trang nghiêm đi giữa ba vòng cung kính chắp tay và bạch với Đức Phật rằng con gì cũng muốn như là Đức Phật A Di Đà. Vì sau khi nghe cái quyển thượng trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói về phần cuối quyển thượng, nói về sau khi nói về 48 đại nguyện của Bồ Tát Tỷ Khiêu Pháp Tạng phát nguyện và tu hành thành tựu thành Phật hiệu là A Di Đà, có cảnh giới Tây Phương trang nghiêm thanh tịnh như thế, thọ mạng vô lượng vô biên công đức vô cùng cùng vô tận hào quang, vô số vô lượng bất khả tư nghị trên thân thể như thế. Cho nên A Xà Thế hoan hỉ quá, đứng dậy đi nhiễu Phật ba vòng quỳ gối chắp tay đưa rằng sau này con cũng nguyện được thành Phật như Đức Phật A Di Đà. Cho nên khi đó gọi đức vua A Xà Thế, quốc vương hay gọi đức vua A Xà Thế rồi Đó. Tức là ta thế thì ta lên thành thành vua rồi. Mà trở lúc đó đã trở thành như một đệ tử của Đức Phật rồi. Chúng ta biết ngày đầu tiên vua Sa Thế lên là vua còn không tin Phật pháp, kết hợp với Đề Bà Đạt Đa để gì? Để sát hại Phật, mưu hại Phật. Năm lần bảy lượt cùng với Đề Bà Đạt Đa là gì? Để mưu hại Phật. Nhưng mà sau này khi lên làm vua rồi mới thấy thì cha vua giết chết vua cha, lên làm cướp ngôi lên làm vua rồi mới thấy thì cái ngai vàng của mình ngồi ạ cũng vô dụng, nếu như gì mình là một cái đứa con bất hiếu, giết cha giết mẹ để lên thì để cướp ngai vàng. Cho nên là ông suy nghĩ nhiều và cha vì vậy mà sinh ra một cái căn bệnh quái ác, mình gọi là bệnh cùi đó, bệnh phong, bệnh cùi, mình gọi là bệnh hối đó, ngày xưa gọi là bệnh hối đó. Bao nhiêu thầy thuốc ngự y lương y ở trong đất nước hay trong những nước lân cận mời đến không chữa được. Lúc đó có người em trai cùng cha khác mẹ là đệ tử, là thầy thuốc riêng cho Đức Phật đã đến chữa cho ông cũng không chữa được. Cho nên nó bảo rằng là bây giờ bệnh của sư huynh ấy, hay là bệnh của bệ hạ đó, thì bây giờ tất cả thầy thuốc trên thế gian không có ai chữa được. Mà theo em thì chỉ có Đức Thế Tôn lòng từ bi vô lượng vô biên, thần thông thì vô cùng vô tận mới có thể chữa được cho anh mà thôi, chữa được cho bệ hạ, chữa được cho quốc vương mà thôi. Nghe thấy em trai mình nói như vậy, Sa Thế cũng muốn lắm, nhưng mà nghĩ là ngày xưa mình mới lên làm vua, chuẩn bị lên làm vua, và khi mới lên làm vua là thường năm lần bảy lượt cùng với cả đa mưu đồ giết Phật, nay ai để Phật lại còn lại độ cho mình nữa. Cho nên thấy A Sa Thế lưỡng lự, cho nên em mới nói là không sao, Đức Phật rất đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Lòng từ bi của Đức Phật thương tưởng cái chúng sinh như người mẹ thương con nhỏ. Cho nên anh đừng có lo, anh cứ đến đi, hay có gì khó khăn em sẽ nói cho một câu. Vì lúc đó em cùng cha khác mẹ của A Sa Thế chính là cái vị thầy thuốc thường là thị giả Đức Phật. Ông cũng là người xuất gia rồi, nhưng mà ngày xưa ông rất giỏi về thuốc, đi học thuốc mà. Cho nên á, sau khi xuất gia rồi ông vẫn đi theo Phật để chăm sóc sức khỏe cho Đức Phật và chúng lại đệ tử, chúng đệ tử của Phật. Về A Sa Thế, sau khi nghe em mình nói cho như vậy, động viên cho như vậy và xác quyết rằng Đức Phật không có để ý tới cái lỗi lầm của anh ngày xưa đâu, Đức Phật thì luôn luôn thương anh cứ yên tâm mà đến. Cho nên bây giờ A Sa Thế mới tìm đến Đức Phật mới độ cho. Và sau một thời gian ngắn thì được Đức Phật hoan hỷ là độ thuyết pháp, độ cho, thì căn bệnh của A Sa Thế cũng tự nhiên không thuốc mà khỏi. Thì từ đấy ông ấy thì ông ăn được, ngủ được và khỏe mạnh trở lại, thường xuyên tới với Phật và để cầu pháp trị đời, trị thế, trị quốc, an dân bình yên hạ, đem giáo lý của Đức Phật vào áp dụng trong cái cuộc sống vương giả của mình để an bang trị quốc bình thiên hạ. Cho nên A Sa Thế rất thành công. Vì vậy mà sau này khi Đức Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ, A Sa Thế có đến dự, nghe Đức Phật nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm, A Sa Thế cùng với các quần thần và các hoàng tử, các cung thần thể nữ và các thê tử của mình đều phát nguyện là sau này thành Phật sẽ muốn được như là Đức Phật A Di Đà, từ cõi nước trang nghiêm thọ mạng vô lượng cho đến công đức trí tuệ viên mãn cũng đều được như Đức Phật A Di Đà. Dựa vào đó cho nên tôi mới qua cái cách đó, là cách nghiên cứu của cái nhà khoa học, cách nghiên cứu của gì còn gọi là logic học, cách nghiên cứu của các nhà khoa học như là thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư vân vân. Tôi thì không có cái bằng cấp ấy, không có cái trí tuệ ấy, nhưng mà gần gũi các vị ấy cho nên là cũng học lỏm được một chút cái cách, thì cách tỉ dụ, cách so sánh ấy. Cho nên đó, cho nên chúng ta thấy bộ kinh A Di Đà này là một bộ kinh Phật nói đầu tiên về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta thấy trong bộ kinh này tổ nói gì? Đức Phật đã đôi ba phen nhắc nhở về lòng tin cho thì tôn giả Xá Lợi Phất, và nói với tôn giả Xá Lợi Phất là các ông phải nên tin hiểu lời nói chắc thật của gì, của Như Lai. Rồi nữa Xá Lợi Phất, Đức Phật ở trong này nói gì? Như ta hôm nay khen người công đức không thể nghĩ bàn của các đức Phật, thì các đức Phật kia cũng như cũng khen người công đức của ta, mà nói rằng á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm được những việc rất khó, rất khó. Ở trên cõi đời có năm ác trực, kiếp trực, kiến trực, phiền não trực, chúng sinh trực và mệnh trực chung này. Ở trong cái cõi đời ngũ trực khó làm này á, mà Đức Phật đã gì, tu hành đã chứng được thánh quả gì, A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề này á, dịch là tiếng phiên âm từ tiếng Phạn, dịch ra tiếng Trung Quốc, tiếng Trung Hoa, dịch là gì? Chứng được các quả vị gọi là vô thượng trí đẳng trí giác. Hiểu theo cái tiếng Việt Nam của chúng ta này á, dễ hiểu nhất cho các cụ, giảng cho các cụ Phật tử dễ hiểu á, theo ngôn ngữ của nhà Phật á, cũng như là cái gì ngôn ngữ của cái vị gọi là cái vị sư dân tộc trên đất mắt tép của tôi này, đó là gì? Đó là thành Phật á. Thành tựu được cái quả vị vô thượng, cái quả vị gọi là A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề á, dịch là gì, là vô thượng chính đẳng chính giác á, nói nôm na cho chúng ta dễ hiểu đó là thành Phật. Thành Phật là Phật đấy. Cho nên đó, Phật khuyên chúng ta phải giữ chọn được cái niềm tin. Phật khuyên Xá Lợi Phất ngày xưa cũng chính là Phật khuyên chúng ta bây giờ đó, giữ chọn cái niềm tin đối với gì, đối với Đức Phật. Rồi thì bài pháp sau thì chúng tôi sẽ nói rộng hơn cái niềm tin đó, thì phải tin như thế nào, phải hiểu như thế nào. Cái bài pháp về lòng tin này tôi sẽ giảng rất rộng đấy các quý vị, ba bài rồi vẫn chưa hết, mà thậm chí còn thì còn hai ba bài nữa thì mới hết. Chỉ có một gì, khuyên các vị là hãy giữ chọn niềm tin. Thôi hôm nay thì chúng ta nghỉ tại đây. À,